Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 2 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài bàn về các nhà chính trị và tôn giáo tại Thái Lan, trao đổi quan điểm về chính sách tôn giáo. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tối thứ Ba vừa qua, mùng 1 tháng 2, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được đưa vào nhà thương Gemelli ở Roma về những triệu chứng của bệnh cảm cúm mà Ngài đã bị từ hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua và vì bị khó thở. Đây là lần thứ bảy Đức Thánh Cha vào bệnh viện Gemelli, và tính từ khi kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma đến nay, tổng cộng Đức Thánh Cha đã trải qua 137 ngày trong bệnh viện này. Lần quan trọng nhất Đức Thánh Cha vào nhà thương Gemelli là do cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Người phát ngôn của tòa thánh, tiến sĩ Navarro Vance, cho biết Đức Thánh Cha cần ở lại trong bệnh viện thêm vài ngày nữa. Trong những ngày Đức Thánh Cha được chữa trị và dưỡng bệnh ở nhà thương, thì Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Stanislaw Zivic, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, sẽ đặc trách điều hành những công việc bình thường của giáo triều Roma. Khi hay tin Đức Thánh Cha được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Roma, người phát ngôn của Tòa Nhà Trắng Hoa Kỳ đã tuyên bố như sau. Tư tưởng và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về Đức Thánh Cha, và chúng tôi cầu chúc Ngài mau bình phục. Và khắp nơi trên đất nước Ba Lan, dân chúng dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục. Nhân viên an ninh Italia canh chừng nghiêm ngặt quanh bệnh viện Gemelli, để Đức Thánh Cha không bị các phóng viên quấy rầy. Phát ngôn viên của Tòa Thánh xác nhận rằng, không có lý do nào để báo động về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, và cơn sốt cho thấy đã hạ xuống. Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đã lên tiếng xin anh chị em tín hữu Roma dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong những ngày đặc biệt này. Tin Việt Nam. Phát biểu của ba linh mục Chân Tín, Phan Văn Lợi và Nguyễn Hữu Giải nhân dịp nhà nước Việt Nam ân xá cho linh mục Lý. Về trường hợp của cha Lý, ba anh em linh mục chúng tôi là Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi, bàn chiến đấu của Ngài, xin có những lời tuyên bố như sau. Trước hết, chúng tôi xin nói thẳng rằng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đừng tưởng thả cha Lý về là yên chuyện, là có thể tự hào chế độ ta nhân đạo lắm, đáng được Hoa Kỳ xóa khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Chúng tôi yêu cầu nhà nước phải trả lại danh dự cho cha Lý bằng cách, thứ nhất, xin lỗi Ngài vì đã quản chế Ngài 2 năm tại nhiệm sở ở An Truyền của Ngài, với quyết định 401 ký ngày 26 tháng 2 năm 2001, dựa trên nghị định 31 trên CP. Thứ hai, xin lỗi Ngài vì đã sử dụng một lực lượng công an đông đảo để vây bắt Ngài cách tàn bạo và đàn áp giáo dân của Ngài cách dã man, sáng sớm ngày 17 tháng 5 năm 2001. Thứ ba, xin lỗi Ngài vì trong ngày 19 tháng 10 năm 2001, đã dựng lên một phiên tòa quái đản tại Huế, không nhân chứng, không luật sư, không thân nhân, không đại diện giáo quyền, không quyền tự biện hộ, rồi gán cho Ngài 2 tội danh chẳng hề có trong nền pháp chế của nhân loại văn minh là bất tuân lệnh quản chế và phá hoại đoàn kết dân tộc, với mức án khiến toàn thể loài người công phẫn là 15 năm tù và 5 năm quản chế. Thứ tư, xin lỗi Ngài vì đã dành cho Ngài một biện pháp giả man là biệt giam phòng kín tại nhà tù Ba Sao, Nam Hà, vốn đã nổi tiếng về sự tàn ác khắc nghiệt của nó. Thâm độc và vô nhân đạo hơn nữa là đã dùng nhiều phương cách tinh vi bị quốc tế cấm đoán, để tẩy não Ngài, điều khiển Ngài viết nhiều lá thư tuyên truyền không biết ngượng cho chủ nghĩa xã hội mới của Việt Nam đầy tính công bằng, nhân ái, hạnh phúc, hiện thực, toàn dân, và cho hướng giải quyết êm đẹp, thông thoáng, cơ bản, tích cực cho 6 tôn giáo chính thức tại Việt Nam. Tiếp đến, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tức khắc quỷ lệnh quản chế 5 năm đã ra đối với cha Lý mà bắt đầu áp dụng từ đây. Phải để ngài tự do về lại nhà Trung Huế là trung tâm giáo phận, phải để bản quyền giáo phận, tức Đức Tổng Giám Mục, tự do bổ nhiệm ngài vào chức vụ mới bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cần sự chấp thuận của nhà nước. Cuối cùng, nhân dịp này, chúng tôi cũng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải lập tức ngừng quản chế, theo dõi các hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và đạo trưởng Lê Quang Liêm. Thôi truy tố phóng viên Lan Anh, trả tự do vô điều kiện cho mục sư Nguyễn Hồng Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ký giả Nguyễn Vũ Bình, chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, các đồng bào sắc tộc Tây Nguyên mới bị kết án, các sinh viên vừa bị bắt giam vì định biểu tình chống Trung Cộng, phải chính thức và mạnh mẽ đòi hỏi Trung Cộng trả lại danh dự cho các ngư dân bị chúng du khống là hải tặc, trả lại quyền lợi cho các ngư dân bị chúng giết chết và trả lại tự do cho các ngư dân còn bị giam giữ. Cũng tin Việt Nam, những người công giáo đắc cử vào các hội đồng nhân dân tại thành phố lớn nhất ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, gần đây đã đối thoại với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận để tìm cách xây dựng một xã hội đề cao chân lý và tình yêu. Hôm ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh, đã gặp gỡ 300 người công giáo, kể cả 9 linh mục và 6 nữ tu, là thành viên trong các hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y đã kêu gọi các đại biểu đắc cử hồi tháng 4 năm 2004 cho nhiệm kỳ từ năm 2004 đến năm 2009. Hãy quan tâm xây dựng một xã hội đề cao sự thật, công bằng, thánh thiện và yêu thương dựa trên lời của Chúa Kitô. Các cuộc gặp gỡ của họ với cử tri là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề. Tại buổi gặp gỡ kéo dài 6 giờ, các tham dự viên chia sẻ những nỗ lực phục vụ đồng bào của mình và bày tỏ những mong muốn được giáo hội địa phương hỗ trợ. Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Bảo, 50 tuổi, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường 1 ở quận Tân Bình nói rằng, ngoài những lần tiếp xúc với cử tri, ông còn thường xuyên đi thăm họ tại nhà để lắng nghe tâm tư của họ và để biết được bao nhiêu người đói khổ cần cứu tế. Ông giải thích, điều này cho phép ông hợp tác với người khác và chính quyền nhằm giúp đỡ những anh chị em này. Người giáo dân này thuộc giáo xứ Đa Minh cho biết là ông viếng thăm những người trong phường mỗi khi họ bị ốm đau và động viên láng giềng giúp đỡ. Ông nói, chúng ta phải làm sao để mang tinh thần yêu thương của người công giáo xuống tận các cử tri để giúp họ sống hạnh phúc và bình an. Một số tham dự viên bày tỏ những quan tâm đặc biệt với Đức Hồng Y. Họ nói, con em có nhiều lao động nhập cư phải bỏ học vì bố mẹ không đủ khả năng đóng học phí. Nạn nạo phá thai và nhiễm HIV/AIDS ở tuổi vị thành niên, cũng như ly hôn ở nhiều cặp vợ chồng trẻ, cũng đang gia tăng. Đức Hồng Y nhận định rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến những tình trạng trên là sự bất ổn trong gia đình. Ngài nói, có nhiều việc cần phải làm, nhưng trước hết, việc xây dựng gia đình bình an và ổn định là nhu cầu cấp bách, vì gia đình chính là nền tảng của giáo hội và xã hội. Đức Hồng Y Mẫn mời gọi các đại biểu công giáo trước hết hãy chú trọng xây dựng gia đình mình trở thành gia đình hạnh phúc, bình an và yêu thương. Và tiếp theo là thăm viếng và nâng đỡ các gia đình khác và khuyến khích họ thăm viếng nhau. Ngài đề nghị các tham dự viên thường xuyên gặp gỡ nhau và đưa vợ hoặc chồng và con cái đến tham dự, vì đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Nhắc nhở các đại biểu rằng, trách nhiệm của họ là tiếp tục thực hiện sứ vụ của Chúa Kitô bằng cách giúp tha nhân được sống dồi dào theo ánh sáng tin mừng. Đức Hồng Y đã động viên họ tiếp tục thể hiện cái tâm và sự hy sinh vì nhân phẩm và đức bác ái.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài bàn về việc các nhà chính trị và lãnh đạo tôn giáo tại Thái Lan trao đổi quan điểm về chính sách tôn giáo do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trước các cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 2 ở Thái Lan, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đã thảo luận về vai trò của tôn giáo trong việc hướng dẫn các chính sách của chính quyền và đời sống chính trị. Lãnh đạo của ba chính đảng đã tham dự hội nghị, được tổ chức bởi Ủy ban Phật giáo,
Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thái Lan và Hội đồng các tổ chức Hồi giáo Thái Lan. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ, Đảng Dân tộc Thái Lan và Đảng Nhân dân đều hứa rằng đảng của họ sẽ nâng cao vai trò của các tôn giáo trong xã hội. Tuy nhiên, các diễn giả Công giáo, Hồi giáo và Phật giáo nhất trí rằng các nhà chính trị phải có đời sống đạo đức và công bằng. Hơn 150 tham dự viên, trong đó có các tu sĩ Phật giáo, Công giáo và lãnh đạo Hồi giáo, các nhà trí thức, các quan sát viên chính trị, sinh viên và những người khác đã tham dự hội thảo và thảo luận về chủ đề Chính sách tôn giáo và tương lai của xã hội Thái Lan diễn ra hôm ngày 20 tháng Giêng tại Đại học Thammasat ở Bangkok. Thượng tọa Badi Yamoli, một viên chức của một trường đại học dành cho tu sĩ Phật giáo, nói rằng bất kỳ khi nào các chính trị gia soạn thảo các dự luật mới, thì các nguyên tắc đạo đức phải chi phối các hoạt động của họ. Theo ông, sự phồn vinh của quốc gia phụ thuộc vào cam kết có đạo đức của các nhà chức trách. Chúng ta phải yêu cầu các chính trị gia đưa ra các chính sách đạo đức, nếu không họ sẽ đưa đất nước đến chỗ hủy diệt. Ông nói thêm, các nhà chính trị còn phải có chuẩn mực hay luật lệ đạo đức để quan sát hành vi của mình, và luật lệ đạo đức này phải được dựa trên các nguyên tắc đạo đức và tôn giáo. Ông Nitish Hassan, Chủ tịch Hội đồng các tổ chức Hồi giáo tại Thái Lan, còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc các chính trị gia trung thành với các nguyên tắc đạo đức và tôn giáo. Ông nói tiếp, nếu nhà nước thi hành các hành động bạo lực trong chính sách của mình, thì các hành động đó phản ánh các quan điểm và tinh thần của nhà lãnh đạo nhà nước. Nhà lãnh đạo Hồi giáo này nói, các tín đồ phải yêu cầu các vị đại diện sắp thành lập chính quyền mới hãy nâng cao đạo đức bản thân và áp dụng các giáo huấn tôn giáo và đạo đức trong công việc của mình. Ông nói, đại diện cho cộng đồng Hồi giáo, chúng tôi sẽ vận động kêu gọi anh chị em Hồi giáo đưa ra những quan điểm của tôn giáo cho chính quyền. Đồng thời, các tín đồ phải tuân giữ giáo huấn để xây dựng một xã hội thái bình và công bằng. Đại diện cho lập trường của Công giáo, giáo sư Thay Quát Ni Khét, giáo sư Đại học Đức Bà Lên Trời của Công giáo, nói với các nhà chính trị rằng, nhà nước có nhiệm vụ chú trọng đào tạo đạo đức và tôn giáo cho công dân. Giáo sư nói, người dân hình thành nên một xã hội đạo đức, và các nhà giáo có vai trò quan trọng trong vấn đề này. Ông Ban Thát Than, Chủ tịch Đảng Dân Chủ, ông Nikor Chamnon, Chủ tịch Đảng Dân Tộc Thái, và ông Thon Yu, phát ngôn viên của Đảng Nhân Dân, cho biết, đảng của họ nhận thấy tôn giáo có vai trò quan trọng và tìm cách cộng tác với giới tôn giáo. Vị đại diện cho Đảng Dân Chủ cho biết, đảng của ông phản đối việc đề xuất hợp pháp hóa xổ số chui, sòng bạc và cá độ bóng đá. Vị đại diện cho Đảng Dân Tộc Thái thì nhận định rằng, tôn giáo ngày nay đang chịu áp lực bởi vì tôn giáo được xem là chướng ngại vật cho phát triển và đã lỗi thời. Vị đại diện cho Đảng Nhân dân thì đề nghị các nhà chính trị hãy lãnh trách nhiệm lồng ghép các giá trị tôn giáo vào các chương trình kinh tế và xã hội của đảng mình. Ông nói, nếu chúng ta không đẩy mạnh vai trò của tôn giáo, thì có xung đột, chúng ta sẽ không thể giải quyết được. Xã hội Thái Lan đang đánh mất đi ý thức về sự cân bằng, vì xã hội hiện đang bị chia rẽ. Nếu chúng ta không cậy đến sự giúp đỡ của tôn giáo, chúng ta sẽ gặp phải khó khăn lớn. Được biết, hơn 90% dân Thái Lan theo đạo Phật giáo, chưa đến 1% trong số 63 triệu người trong nước là người Kitô. Số liệu thống kê của chính phủ đưa con số người Hồi giáo lên 3 triệu người, nhưng một số tổ chức Hồi giáo cho biết tổng số tín đồ Hồi giáo tại Thái Lan lên đến 6 triệu. 4 trong 5 tỉnh cực nam của Thái Lan có đa số người Hồi giáo. Kể từ tháng Giêng năm 2004, cuộc bạo động mà chính quyền quy trách nhiệm cho những người ly khai và các tay súng vũ trang Hồi giáo đã làm chết hơn 400 người trong số 3 tỉnh này. Nhiều người sợ cuộc bạo động này có thể leo thang thành xung đột cộng đồng. Lúc khai mạc hội nghị, Thượng tọa Kittisatkit Tisobano, Chủ tịch Ủy ban Phật giáo nói với các tham dự viên rằng, đảng đương cầm quyền do Thủ tướng Thái Lan đứng đầu đã thông báo với những người tổ chức trước đó rằng Thủ tướng Thái Lan không tham dự hội nghị liên tôn này. Ông nói thêm, điều này không làm mạng lưới tổ chức liên tôn ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông nói hội nghị chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho xã hội. Hội nghị mang lại cho chúng ta cơ hội nêu lên những nghi ngờ và những cảnh báo rằng, đối với một quốc gia chỉ chú trọng đến sức mạnh kinh tế, thì ắt sẽ kéo theo những hậu quả kinh khủng. Vị Tổng Thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo nói với các tham dự viên rằng, chính quyền hiện nay chú trọng đến phát triển kinh tế, sẽ trả giá bằng các giá trị xã hội, văn hóa và tôn giáo, và do đó sẽ dẫn đến một xã hội phi luân lý. Viên chức giáo hội này giải thích, mạng lưới liên tôn nhận thấy việc thúc đẩy giáo lý tôn giáo và luân lý đạo đức là quan trọng. Viên chức này cho biết, do không nghe các đảng phái chính trị nói về điều này, nên mạng lưới liên tôn đã tổ chức một diễn đàn công khai, để các đảng phái lớn có thể bày tỏ quan điểm của mình với người dân. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về các nhà chính trị và lãnh đạo tôn giáo Thái Lan trao đổi quan điểm về chính sách tôn giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong thập niên 30. Đây là đề tài của một Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Borin là một thành phố nhỏ nằm ở mạng Nam nước Bỉ. Chính tại đây mà Đức Mẹ đã hiện ra cho một nhóm trẻ em từ cuối tháng 11 năm 1932 đến tháng Giêng năm 1933. Trong hai thập niên 20 và 30, Giáo hội Công giáo tại Bỉ đã cố gắng cổ suý tông đồ giáo dân để đưa những lý tưởng công giáo vào cuộc sống của giới công nhân. Vào thời điểm này, giới công nhân không những tỏ ra dửng dưng với Kitô giáo, mà còn có thái độ thù nghịch đối với giáo hội. Làm thế nào để đưa họ trở lại với giáo hội? Đó là ưu tiên hàng đầu của giáo hội tại Bỉ trong hai thập niên 20 và 30. Và để đạt được mục đích ấy, giáo hội tập trú vào một hình thức tông đồ mới gọi là công giáo tiến hành. Trong sáng kiến mới này, vai trò của người giáo dân được đưa lên hàng đầu. Chính trong bối cảnh đó mà Đức Mẹ đã hiện ra cho các trẻ em tại Borin. Tất cả năm trẻ em được Đức Mẹ hiện ra đều không nhất thiết thuộc những gia đình công giáo đạo đức. Trong năm em chỉ có Gilbert, 13 tuổi, được cha mẹ cho học trong một trường công giáo do các nữ tu của một dòng địa phương điều khiển. Hai em khác, một em 15 tuổi và một em 8 tuổi, theo học tại trường công. Buổi chiều ngày 29 tháng 11 năm 1932, ba em gái và một thiếu niên khác tên là Albert đến cửa tu viện để đón Gilbert. Các em vào trong sân tu viện và đi qua một hang đá lộ đất nhỏ trong vườn của tu viện. Trong khi chờ đợi trước cổng, thiếu niên tên là Albert bỗng nhìn về hướng hang đá lộ đức và thốt lên. Nhìn kìa, Đức Mẹ mặc áo trắng đang đi trên cầu. Cả bốn cô gái nhỏ đều nhìn về hang đá và đều thấy gương mặt rạng rỡ của một người đàn bà mặc áo trắng đang đi trên không. Đôi chân được giấu ẩn trong một đám mây nhỏ. Trong lúc ấy, một vị nữ tu đã ra mở cửa. Chị nhận ra tức khắc gương mặt khác thường của các em. Các em liền nói với vị nữ tu rằng các em đã thấy Đức Mẹ đi trên hang đá. Nhưng người nữ tu tên là Valeria không thấy gì. Chị nghĩ rằng có lẽ vì nhìn vào tượng Đức Mẹ trong hang đá mà các em bị ảo ảnh chăng? Khi vừa ra khỏi cổng tu viện, Gilbert nhìn về hướng hang đá và cũng thấy có một người đàn bà mặc áo trắng đang đi trên mây. Trong cơn sợ hãi, các em chạy về nhà, và khi nhìn lại, các em vẫn còn thấy hiện tượng lạ. Các em mô tả cho cha mẹ điều các em vừa thấy, nhưng họ không tin. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đêm đó, mẹ của Gilbert nghe em nói trong giấc mơ như sau. Albert, nhìn kìa, bà ta đẹp biết chừng nào. Buổi chiều ngày hôm sau, vì tin chắc rằng đây chỉ là chuyện tưởng tượng, cho nên cha mẹ của những đứa trẻ cho phép chúng được đến trường để đón Gilbert. Một lần nữa, khi vừa đến cổng tu viện, những đứa trẻ lại thấy người đàn bà đang đi trên đám mây. Tức khắc, các em liền chạy về nhà Gilbert và la lớn. Chúng cháu đã thấy Đức Mẹ. Mẹ đẹp hơn bất cứ bức tượng nào. Chiều hôm sau, mùng 1 tháng 12, nghi ngờ rằng những đứa trẻ đang bịa chuyện. Mẹ của Gilbert và một vài người hàng xóm cùng với những đứa trẻ đi đến cổng tu viện. Và khi họ chưa tới nơi, thì những đứa trẻ đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Nhưng sau đó, Đức Mẹ biến mất. Và trong khi những đứa trẻ đến cổng tu viện để đón Gilbert, những người lớn đưa mắt nhìn xung quanh để xem các em có bày trò gì không. Nhưng tuyệt nhiên, họ không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng các thiếu niên muốn lường gạt họ. Về phần mình, vừa ra khỏi cổng tu viện, Gilbert cũng đã nhìn thấy Đức Mẹ tức khắc. Hai tay mẹ chắp lại, và mắt mẹ nhìn lên trời. Mẹ mỉm cười với các em, và biến mất. Khi di chuyển đến cổng tu viện, các em lại thấy Đức Mẹ hiện ra. Gilbert quá sợ hãi. Em được đưa về nhà, và được một em lớn hơn trông coi. Ba em khác cùng với cha mẹ quay trở lại tu viện. Nhưng trước khi các em đến cổng, Đức Mẹ đã hiện ra. Các em liền quỳ gối xuống và lớn tiếng đọc kinh kính mừng. Mắt các em dán chặt vào cây táo gai đằng sau hang đá. Người mẹ của Gilbert tiến đến gần cây táo gai để quan sát. Nhưng một trong ba em nhỏ la lớn. Xin bác dừng lại, đừng tìm cách thách thức Đức Mẹ. Người đàn bà kể lại rằng, kể từ giây phút ấy, bà bắt đầu tin lời các em. Sau này, các em kể lại rằng, các em đã thấy một người đàn bà đẹp, mặc áo trắng, tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Những luồng ánh sáng bao quanh đầu bà. Sau khi Đức Mẹ biến mất, các bà mẹ của những thiếu niên đã đến hỏi ý kiến của vị linh mục chính xứ là cha Lambert. Cha bảo các bà hãy giữ thinh lặng, tránh bàn tán xôn xao. Nhưng không mấy chốc cả thành phố nhỏ Bourin đều hay biết chuyện. Buổi chiều ngày hôm sau, mùng 2 tháng 12, nữ tu Theophany về trên tu viện, ra lệnh đóng cổng tu viện và thả hai con chó vào trong vườn. Bà ngâm đe các em thiếu niên vì cho rằng các em bịa đặt. Nhưng các em vẫn cứ đến ngoài cổng tu viện, quỳ gối cầu nguyện và đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi vườn. Điều đáng chú ý là các em không đến chung với nhau, mà từng người riêng rẽ và trà trộn trong đám đông những người hiếu kỳ. Người thiếu niên tên là Albert hỏi Đức Mẹ có phải là đấng vô nhiễm nguyên tội không? Đức Mẹ mỉm cười gật đầu. Khi cậu hỏi Đức Mẹ muốn gì, Đức Mẹ chỉ nói, con hãy cố gắng sống tốt. Người thiếu niên liền nói, vâng, thưa Đức Mẹ. con sẽ cố gắng sống tốt. Sau đó Đức Mẹ biến mất. Các em thiếu niên cùng với nhóm người lớn trở về nhà, nhưng có một người tên là Marichal quyết định ở lại. Ông dùng một cái đèn pin để quan sát toàn vùng. Albert cũng trở lại để chờ ông Marichal. Em lại thấy Đức Mẹ hiện ra một lần nữa. Ngày mùng 3 tháng 12, nữ tu bề trên tu viện yêu cầu em Ginbert mô tả Đức Mẹ như em đã thấy. Em kể lại như sau. Đức Mẹ mặc áo choàng trắng có viền xanh, chân Mẹ giấu trong một đám mây trắng. Đôi tay Mẹ chắp lại mỗi khi nhìn lên trời hay nhìn về phía chúng con. Đức Mẹ luôn mỉm cười. Trên đầu Mẹ có một tấm khăn choàng phủ xuống vai và chảy dài xuống tới chân Mẹ. Từ trên đầu Mẹ lúc nào cũng phát ra những luồng ánh sáng thẳng và bằng nhau. Chiều hôm đó, nữ tu Theophany ra lệnh đóng cổng tu viện. Một lần nữa bà cấm các em đến vườn của tu viện, trong khi có đến cả trăm người tụ tập bên ngoài. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Borin. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục giới thiệu tổng quát tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong tông thư có tựa đề Bước vào ngàn năm mới, Đức Thánh Cha đã đưa ra ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô. Ba chiều kích căn bản đó là một cuộc khởi hành mới từ Chúa Kitô, một nếp sống Kitô nổi bật đặc tính chiêm nghiệm và một chứng tá bằng đời sống đức tin đích thật. Ba chiều kích này chúng ta cũng gặp thấy nơi tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Và thứ năm vừa qua, chúng ta đã nói về ba chiều kích này. Hôm nay chúng ta sẽ nói về năm thánh thể và những cử hành phụng dụng. Đây là đề tài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Marini, trưởng ban nghi lễ phủ giáo hoàng, trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 10, để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể. Trước hết, Đức Tổng giám mục Marini nhắc lại buổi cử hành ngày thứ năm tuần thánh năm 2003, là năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị kỷ niệm 25 năm được chọn lên kế vị thánh Phêrô ở ngay tòa Roma. Đó là ngày thứ năm tuần thánh 17 tháng 4 năm 2003, ngày Đức Thánh Cha công bố thông điệp thứ 14 về bí tích thánh thể có tựa đề Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp này như sau. Tôi không thể để cho qua đi ngày thứ năm tuần thánh năm 2003 này, mà không dừng lại trước dung nhan thánh thể của Chúa Kitô, vừa chỉ cho giáo hội nhìn thấy đặc tính trung tâm của bí tích thánh thể. Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Và nơi số 8 của thông điệp, Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Khi tôi nghĩ đến bí tích thánh thể, vừa nhìn về đời sống tôi như là linh mục, rồi như là giám mục, và như là người kế vị thánh Phêrô, tôi tự nhiên nhớ lại biết bao lần và biết bao nơi chốn tôi đã được dịp cử hành bí tích thánh thể này. Đối với Đức Thánh Cha, cũng như đối với mọi giám mục, mọi linh mục, bí tích thánh thể và chức tư tế, cả hai là hồng ân và mầu nhiệm, và việc cử hành hy tế thánh lễ là một ân sủng cao cả. Sau đó vào ngày lễ kính mình Mão Thánh Chúa, tức là ngày 10 tháng 6 năm 2004, trong bài giảng, Đức Thánh Cha công bố việc cử hành một năm đặc biệt của bí tích thánh thể. Năm đặc biệt này, theo ý Đức Thánh Cha, bắt đầu với Đại hội Thánh thể quốc tế từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004 tại Guadalajara, bên nước Mexico, và sẽ kết thúc với khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005, với chủ đề Bí tích Thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Như thế, mọi người có thể thấy rõ ràng rằng năm thánh thể và năm phụng vụ là một thực tại duy nhất của ân sủng, nhưng được nhìn từ hai khía cạnh khác nhau. Việc cử hành những biến cố cứu rỗi, việc nhập thể và sinh hạ Chúa Giêsu cứu thế, cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh của Chúa Kitô, việc Chúa lên trời và Chúa Thánh Thần ngự xuống, việc mong đợi Chúa trở lại trong vinh quang. Việc cử hành những biến cố cứu rỗi này được diễn ra từ từ trong năm phụng vụ. Trên bình diện mục vụ, việc cử hành năm thánh thể là dịp tốt nhất để dạy giáo lý về nhiều khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm thánh thể, như thánh lễ Misa, tính cách trung tâm của thánh thể trong đời sống, việc chuẩn bị và kéo dài bí tích thánh thể trong phụng vụ giờ kinh, mối tương quan giữa thánh thể và các bí tích khác, vấn đề thánh lễ ngày Chủ nhật. Một câu hỏi có thể được đặt ra như sau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị muốn cho năm thánh thể được cử hành tại các giáo hội địa phương như thế nào? Trong tông thư của Ngài cho năm thánh thể, Đức Thánh Cha đã trả lời rõ ràng cho câu hỏi này như sau. Tôi không yêu cầu cử hành những điều đặc biệt lạ thường, nhưng ước chi tất cả mọi sáng kiến cử hành được thực hiện với trọn ý nghĩa sâu xa của chúng. Đó là nguyên tắc chung. Giờ đây chúng ta nhìn vào những cử hành của năm thánh thể. Trước hết là cử hành khai mạc năm thánh thể tại Roma. Cử hành khai mạc năm thánh thể tại Roma vào cùng ngày bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên nước Mexico. Có một sự hiệp nhất sâu xa giữa hai biến cố này. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể được liên kết chặt chẽ với thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại Roma. Tại Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô, rồi cuối thánh lễ là dời chầu thánh thể. Trong dịp này, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho toàn thể giáo hội, và toàn bộ cử hành này nổi lên mối dây liên kết chặt chẽ giữa việc cử hành thánh thể với sự hiện diện luôn mãi của Chúa trong bánh thánh thể. Theo ý của Đức Thánh Cha, năm thánh thể sẽ bế mạc vào ngày 29 tháng 10 năm nay 2005. Ngày bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục về bí tích thánh thể với chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chấp định của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Nhưng không phải chỉ có hai cử hành khai mạc và bế mạc năm thánh thể mà thôi. Còn có việc cử hành hàng ngày phụng vụ giờ kinh và những giây phút cầu nguyện khác nữa bên Chúa Giêsu thánh thể hay trước Chúa Giêsu thánh thể. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc cử hành ngày Chủ nhật trong năm thánh thể với những lời như sau. Một cách đặc biệt, tôi ước mong sao cho trong năm thánh thể này được thực hiện một dấn thân đặc biệt để khám phá lại và sống trọn vẹn ngày Chủ nhật như là ngày của Chúa và là ngày của giáo hội. Ước mong như thế phát xuất một cách tự nhiên từ tâm hồn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đứng để sống trọn vẹn ngày Chủ nhật trong thừa tác vụ mục vụ của Ngài tại Roma. Được biết, như là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã viếng thăm hơn 300 giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài. Mỗi Chủ nhật, Ngài đi thăm một giáo xứ. Và Đức Thánh Cha nhắc tiếp thêm rằng, tôi sẽ lấy làm sung sướng nếu các tín hữu suy niệm lại những gì tôi đã viết trong tông thư về ngày Chủ nhật có tựa đề Ngày của Chúa. Theo các nhà chuyên môn về phụng vụ, thì tông thư về ngày Chủ nhật là một trong những văn kiện có ý nghĩa nhất bàn về đề tài này. Quý vị và các bạn thân mến, một giới thiệu về tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị cho năm thánh thể tạm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúng ta sẽ nhận ra được Chúa Kitô không? Nhờ đâu chúng ta sẽ nhận ra người? Có biết bao người đã được chắp mặt Chúa lúc Chúa sống ở thế trần và họ đã không nhận ra được Chúa. Còn chúng ta, tại sao chúng ta sẽ nhận ra được Chúa? Tại sao chúng ta sẽ không nhận ra được Chúa? Bạn sẽ nói, nếu chúng tôi đã được sống cùng thời với người, được nghe người, được nhìn thấy người, được chạm đến người, chúng tôi sẽ yêu mến người biết bao. Chúng tôi sẽ bỏ tất cả và hăng hái theo người. Có thật không? Bạn chưa thấy Chúa bao giờ sao? Chưa được chạm đến người bao giờ sao? Bạn có thể kết hiệp với người mỗi ngày và bạn chưa được nghe người nói bao giờ sao? Hằng ngày người vẫn chờ đợi để được nói với bạn trong phúc âm. Chưa gặp bao giờ sao? Ta đói, con đã cho ta ăn. Ta khát, ta cô độc. Bạn có thể gặp người bất cứ lúc nào, nơi bất cứ một người anh chị em nào của bạn. Ta sẽ ở cùng chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Còn gì khích lệ, bảo đảm và âu yếm hơn nữa không? Ở với chúng ta mỗi ngày. Không gì sai lạc bằng người tin rằng chỉ cần chào đời cách đây 2.000 năm trước là đã thành người Công giáo tốt. Trái lại, rất có thể ngay những lúc gần Chúa nhất, chúng ta sẽ bị những hư hèn của chúng ta làm mù quáng để không nhận ra được người. Cũng như bao người thời đó, vì tò mò men đến gần người, nhưng đã rút lui, thất vọng, vì chỉ gặp được một con người hết sức tầm thường, nếu không phải là một con người lập dị, không thể chịu được. Và lại hết sức chướng tai, gai mắt, phúc cho kẻ không cảm thấy xấu hổ vì ta. Mọi việc đều được tái diễn, mỗi sáng Chúa Kitô vẫn là Chúa Kitô, nhân loại vẫn là nhân loại. Phúc âm là quyển sách mặc khải Thiên Chúa, mặc khải chúng ta. Phúc âm thuật lại lịch sử gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với nhân loại, với tất cả mọi hạng người, mọi thứ gặp gỡ, từ đầu hết, bây giờ và muôn đời. Phúc âm thuật lại cho chúng ta biết Chúa đã đối đãi với nhân loại như thế nào. Và đáp lại, nhân loại suốt dọc lịch sử loài người đã bạc đãi Chúa như thế nào? Bạn sẽ nói, nếu vậy Chúa Giêsu đã ở bên cạnh chúng ta từ lâu rồi sao? Và thế mà chúng ta đã không hay biết. Thật ra, không ngày nào bạn không gặp người. Đã bao nhiêu lần bạn tiếp rước người, đã bao nhiêu lần bạn không nhận ra người, đã khinh dễ và đã lên án người. Chúng ta đừng tưởng rằng những người hành hạ Chúa mà Phúc Âm đã kể lại xấu hơn chúng ta đâu. Không, họ cũng có nhiều hảo ý. Cũng như chúng ta, họ làm nhưng không biết việc mình làm. Họ làm vì lợi ích cho tất cả, họ làm theo tiếng lương tâm. Họ giết Chúa Giêsu theo ý ngay lành của họ, như chúng ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã chẳng nói, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ở giữa các ông, có một người mà các ông không biết. Lời khuyến cáo của Thánh Gioan đây cũng là một lời sống, lời đó vẫn tiếp tục vang dội mãi, lời tiên tri của mọi thời đại. Ở giữa các ông, từ bao nhiêu năm rồi, Chúa Giê-xu đã sống ở giữa họ từ 30 năm rồi. Người đã gặp họ hàng trăm lần, người đã làm việc với họ, phụ giúp họ, nhìn ngắm họ, nghe họ, chuyện vãn với họ, và không một ai nhận ra người suốt 30 năm. Đây là lời hằng sống trao gửi mỗi người trong chúng ta. Giữa người và chúng ta, vẫn một tấm màn, vẫn một bức tường lãnh đạm chống đối, cay cú đó. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một sự chống đối cuồng loạn đối với Thiên Chúa. Chúng ta cố sức từ chối Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã dám trở thành gương mù trước con mắt ngỡ ngàng của chúng ta. Nhưng lời Chúa Giê-xu nói với Philippe trước ngày tử nạn còn mạnh mẽ hơn, còn lạ lùng hơn lời của Thánh Gioan. Sau 3 năm sống công khai, xuất hiện hàng ngày trước công chúng, dạy dỗ họ từng giờ, để rồi Chúa Giê-xu đau lòng phải thốt lên lời trách cứ một trong những người Chúa đã chia sẻ sứ mạng. Philippe, Thầy đã ở với chúng con biết bao lâu rồi, thế mà con còn chưa biết Thầy. Sau 20 thế kỷ, có ai trong chúng ta tránh được lời quở trách đó? Đã từ lâu, thế mà chúng con chưa biết ta. Chúng con chưa hiểu rằng ta đói, ta khát, ta nghèo khổ, ta ở một nơi không có gì đáng khen, đáng trọng, đáng sợ, đáng kính. Nghĩa là ta ở chính nơi mà chúng con cho là chắc chắn không có ta. Sau 2000 năm sống công khai, sự có mặt của Chúa vẫn còn là sự có mặt trong bóng tối. Và có lẽ người sẽ phải có mặt trong bóng tối mãi mãi. Chỉ có những người biết từ bỏ quan niệm Thiên Chúa theo ý riêng của mình, từ bỏ tìm kiếm người nơi họ tưởng chỉ họ mới có thể nhận ra được người. Lời mời gọi mạnh mẽ nhất của Chúa đối với chúng ta chỉ là thinh lặng. Vì người không dùng thứ ngôn ngữ chúng ta trông đợi, chỉ khi nào chúng ta yêu mến người đủ để có thể luyến thương đường lối, ngôn ngữ, ý muốn của người hơn của chúng ta, chừng đó chúng ta mới nhận ra người. Chúa đã sống lại, đã hiện ra rồi đó, nhưng không một ai nhận ra Chúa. Khi Chúa hiện ra, không một ai đã nhận ra được Chúa ngay. Phải một thời gian sau, 2 môn đệ trên đường Emmau cùng đi với Chúa một quãng đường xa, nghe Chúa nói một hồi lâu, được sự hiện diện của Chúa sưởi ấm một thời gian, thế mà vẫn không biết người nâng đỡ tinh thần mình là ai. Sau cùng, tới lúc bẻ bánh, họ mới nhận ra Chúa. Trên bờ biển Tiberias, cho đến lúc thấy lưới sắp rách vì nhiều cá lạ thường, một người trong bọn, người môn đệ Chúa yêu, mới kêu lên, Thầy đó. Còn Maria Magdalena cũng lầm. Bà cứ tưởng người là bác làm vườn. Chúa chỉ cần gọi tên bà, là bà nhận ra được Chúa ngay. Người của Chúa nhận biết tiếng Chúa. Ai nhẫn nại làm quen với công việc của Chúa, sẽ lần lần nhận ra tiếng Chúa. Chúng ta thường phàn nàn về sự im hơi lặng tiếng của Chúa, về sự vắng mặt của Chúa. Thường chúng ta thích hình dung nỗi vui mừng của chúng ta khi một biến cố trọng đại nào đó sẽ xảy đến minh tỏ người cho chúng ta. Phúc âm cho thấy rằng, những người đồng thời với Chúa cũng chẳng nhận ra được sự có mặt của người. Một sự có mặt còn kéo dài mãi cho tới ngày hôm nay. Nếu có ai nói với bạn rằng, ngôi lời đã làm người vì chúng ta, để ở giữa chúng ta, và chính chúng ta lại quyết tâm từ khước người, bạn có đủ ngây thơ để tin không? Bạn cho là ngây ngô, nhưng thực tế còn phũ phàng hơn nhiều. Người chỉ muốn ở với chúng ta, và chúng ta đã không muốn tiếp rước người. Người đã đến ở giữa dân người, nhưng dân người không tiếp rước người. Loài người đã thích tối tăm hơn ánh sáng, bởi vì việc làm của họ xấu xa. chúng ta có đủ thành thực nhận rằng đó chính là lý do tại sao chúng ta đang cảm thấy bị tối tăm xâm chiếm không? Ánh sáng chiếu trong đêm tối của chúng ta. Hàng mấy ngàn năm trước, dân Do Thái đã được chuẩn bị, nuôi nấng, thông báo, huấn luyện để đón nhận đấng cứu thế. Chúa đến, họ nắm hụt người. Họ tin tưởng nơi các luật sĩ, các nhà thông thái, các nhà thần học, các thầy tư tế và cha mẹ của họ. Họ đã học hỏi kỹ về đạo của họ. Họ rành lắm. Họ là dân riêng của Chúa, là những nhà chuyên môn về đạo, chuyên môn về những gì liên quan đến Chúa. Nhưng Chúa ở giữa họ, họ lại không nhận ra người. Lạy Chúa, Chúa đâu có đến như thế. Nazareth thì có gì tốt được? Thôi, Chúa muốn lạ một chút thì cũng được đi, nhưng dầu sao cũng đừng quá. Chúng tôi đã học thế này, sách chép thế kia, và đủ thứ chuyện khác mà Chúa chẳng giống thứ nào hết. Chúng ta tin vào Chúa hay là tin những người rao giảng Chúa cho chúng ta?
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thu hút cái nhìn thèm thuồng của bao người. Nhụy hoa luôn tỏa hương dịu dàng. Những đóa hoa bên cạnh ganh tị sắc đẹp gần như trọn hảo của nàng. Hàng ngày có nhiều đàn ông đàn bướm lượn quanh ve vãn, cả đàn kiến dưới gốc cũng cố gắng bò lên gần nàng để chiêm ngưỡng sắc đẹp và ước ao được hưởng mật ngọt nơi nhụy nàng. Mẹ nàng khuyên: con đã đến thời trổ bông đẹp nhất, con hãy chọn một bạn đời để kết tụ và sinh trái. nhưng nàng qua chần chừ trả lời, mẹ cứ để mặc con biết lúc nào thuận tiện để chọn, con muốn chọn một người thật hoàn toàn. Thấy nàng cứ chần chừ mãi, mẹ nàng lại đề nghị tiếp, con chọn một trong số đàn ông bay lượn xung quanh được không? Nàng đáp, con không thích chàng ông vì chàng ồn ào suốt ngày. Hay con chọn anh bướm rực rỡ màu sắc kia? Anh bướm đẹp trai thật, nhưng có vẻ yếu ớt như con gái, con không thích. Hay con chọn một trong những anh kiến cần cù, chịu cực, bò từ gốc cây lên để ngắm con kìa. Ôi chàng kiến siêng năng, nhưng rất xấu trai. Vả lại, anh có những cử chỉ cứng cỏi, con không thích. Và ngày qua ngày, nàng hoa đẹp tuyệt trần kia không thể nào chọn được cho mình một người bạn để kết tụ và sinh trái. Nàng trở nên già đi mà không hay, dương sắc không còn, sức khỏe giảm sút. Và một làn gió nhẹ thổi qua, nàng hoa héo rụng xuống nằm trơ trọi trên mặt đất. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ kiêu hãnh đã làm hư cuộc đời của nàng hoa trong truyện Vũ Ngôn vừa kể trên. Và có thể sự kiêu hãnh giống như vậy đã hoặc đang làm hại cuộc đời mỗi người chúng ta mà không hay biết. Thái độ kiêu hãnh dễ dàng dẫn đến sự đề cao cá nhân, khinh chê kẻ khác. Nhìn vào kẻ khác, người kiêu hãnh chỉ nhìn thấy toàn là những khuyết điểm. Nhưng trên đời này, ai là người hoàn toàn trọn vẹn? Mỗi người đều có những tật xấu của mình, do đó điều nên làm là biết thông cảm, tha thứ, nhường nhịn nhau, như lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ cho các tín hữu Corinto, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 13, từ câu 4 đến câu 7. Thánh Tông Đồ trong các thư của Ngài đã không ngừng khuyên các tín hữu hãy đối xử với nhau bằng tình bác ái, chứ không phải vì những lợi lộc hay mưu toan ích kỷ. Lạy Chúa, xin dạy con sống quảng đại, đơn sơ, khiêm tốn, và nhất là biết thông cảm với những bất toàn của anh chị em xung quanh. Xin cho con biết góp phần nhỏ bé của mình, làm cho mọi người nhận biết tình thương của Chúa qua sự phục vụ chân thành của con. Xin cho con được noi gương sống tình thương như Chúa. Amen.
Ô con đây có là ai? Là tôi những khi mới hoài thai, thì Chúa vẫn cứ yêu con một tình yêu khoan dung tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi chiều. Và chuộng treo chân thập giá để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một bàn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast